Chào bạn, chào mừng bạn đến với chuyên mục tài chính cho giới trẻ của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì cộng đồng Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho các bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Những ngày nay, chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua khá nhiều thông tin về công ty Evergrande và nguy cơ vỡ nợ của Evergrande đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chứng khoán Trung Quốc và thế giới, như là hàng loạt thị trường chứng khoán toàn cầu đã có hai phiên nhúm sắc đỏ trong những tuần vừa qua. Nếu bạn đang thắc mắc Evergrande là công ty nào và tại sao việc vỡ nợ của nó lại ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đến như vậy, thì mời bạn cùng lắng nghe podcast hôm nay của Money Studio nhé! Đầu tiên, giới thiệu sơ một chút về Evergrande. Evergrande Group hoặc Evergrande Real Estate Group, tên tiếng Trung là Tập đoàn Hằng Đại, là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Trung Quốc theo doanh số bán hàng, đã phát triển các dự án tại 170 thành phố ở Trung Quốc. Tập đoàn này được xếp hạng 122 trong bảng xếp hạng Fortune Global, top 500 công ty lớn mạnh nhất thế giới tính theo doanh thu. Là một trong những niềm tự hào của Trung Quốc, không chỉ phát triển bùng nổ trong lĩnh vực bất động sản, Evergrande lớn sân sang các lĩnh vực khác như là xe điện, du lịch thể thao, công viên giải trí, thực phẩm đồ uống. Là một đế chế của Trung Quốc thì câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao Evergrande lại mang nhiều nợ đến như vậy? Hoạt động kinh doanh của Evergrande chủ yếu là liên quan đến việc mua đất từ chính quyền địa phương, xây dựng dự án và bán các căn hộ cho khách hàng trước khi hoàn thành. Công ty sử dụng số tiền bán được cùng với vay mượn để mua thêm đất cho dự án tiếp theo. Bằng việc sử dụng độ uy tín của mình để huy động vốn, cùng với sự phát triển nhanh đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ của Evergrande khi cơ quan quản lý Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực bất động sản từ tháng 8 năm 2020 với mục đích hạn chế khả năng tiếp tục tích lũy nợ của các tập đoàn bất động sản của nước này. Bắc Kinh buộc các doanh nghiệp phải giới hạn tỷ lệ nợ phải trả trên tài sản dưới 70%, kiểm soát tỷ lệ nợ ròng trên vốn sở hữu dưới 100% và mức tiền mặt ít nhất phải tương đương với số nợ ngắn hạn. Những quy định này của chính quyền đã khiến Evergrande không thể dùng đòn bẩy để vay thêm tiền thực hiện các dự án và buộc phải giảm giá nhà, bán bớt đất với giá rẻ để đảm bảo thanh khoản. Tuy nhiên, việc bán tài sản không hề dễ trong khi Evergrande không có tiền để phát triển các dự án trả nhà cho những người đã trả tiền trước để mua căn hộ. Evergrande đã nhận những khoản tiền khổng lồ từ 1,4 triệu căn hộ chưa hoàn thiện từ trước đó. Tình hình trở nên căng thẳng khi chính phủ Trung Quốc thực hiện hàng loạt các chính sách kiểm soát giá nhà nhằm kiềm chế giá leo thang như một phần trong chính sách thịnh vượng chung. Giá nhà tại nhiều thành phố ở Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với giá nhà tại Mỹ và châu Âu. Tính từ năm 2021, Evergrande ghi nhận khoảng 300 tỷ USD tiền các khoản nợ, đó là chưa tính tới những khoản nợ ngoài sổ sách khó xác định. Evergrande đang nợ các ngân hàng trong nước, các trái chủ trên thị trường nước ngoài, Evergrande nợ khoảng 20 tỷ USD. Chính vì tình trạng này mà từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Evergrande giảm 90%, tác động rất nhiều đến các quốc gia khác trên thế giới, không riêng gì ở Trung Quốc. Vậy, với vị thế và độ to của Evergrande, liệu Trung Quốc có để cho công ty này vỡ nợ hay không? Với Bắc Kinh, việc duy trì các dự án xây dựng không chỉ quan trọng đối với sự tồn tại của Evergrande, mà còn đối với những người mua nhà đã trả trước cho các căn hộ chưa được xây dựng. Việc tìm nguồn tiền để hoàn thành các dự án dở dang là ưu tiên hàng đầu. Khả năng các chủ đầu tư khác vào tiếp quản được xem là một phương án. Sau khi hoàn thành, khoản tiền thu nốt sẽ giúp trang trải các khoản nợ. Trong văn bản hướng dẫn mới nhất, cơ quan tài chính Bắc Kinh khuyến khích Evergrande tìm mọi cách để tránh vỡ nợ đối với trái phiếu ngắn hạn bằng đồng USD và tập trung hoàn tất các dự án còn dang dở, thanh toán tiền cho các nhà đầu tư cá nhân. Theo Bloomberg, giới Bắc Kinh đang tìm hiểu thêm về chủ nhân của các trái phiếu đồng USD mà Evergrande chưa trả được lãi. Mặc dù Bắc Kinh chưa có nhiều động thái, nhưng nhiều đánh giá cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình có lẽ không muốn xảy ra một vụ vỡ nợ lộn xộn, đe dọa tính ổn định xã hội và kinh tế. Tính đến sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ châu Á, Evergrande vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào hay nộp bất kỳ hồ sơ nào lên sàn chứng khoán Hồng Kông về việc trả lãi cho hơn 83 triệu USD cho khoản trái phiếu đáo hạn vào tháng 3 năm 2022. Lợi tức của lô trái phiếu 2 tỷ USD mà Evergrande đã phát hành trước đó gần đây tăng vọt từ 10% hồi đầu năm lên 560% sau khi giá trái phiếu sụt giảm. Nếu không trả được tiền lãi trong vòng 30 ngày kể từ hạn thanh toán, Evergrande sẽ vỡ nợ với các loại trái phiếu nói trên. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Liệu bong bóng Evergrande sẽ vỡ chứ? Trên là những tổng hợp của Money Studio về bong bóng vỡ nợ Evergrande. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại nhé!